그게 좀 필요하고 그림이 보이 먹다 그래? 그림이 이리 오기도 하고
하나 하나 또는 시작 미디어 티엔 티엔 막 바뀌어요
티엔 티엔 뭐가 바뀌어요 nghĩa là Phật giáo thanh nhẹ hơn thiên tiên. Thiên tiên còn phải họp bàn, còn không có họp bàn, chỉ ngồi đó mà phóng điểm mà thôi.
Thì là sphère de Bouddha, c'est un phénomène plus légère encore, allégé encore que la sphère des immortels célestes. C'est pourquoi, à la sphère des immortels célestes, il y a encore des réunions. Mais dans la sphère des Bouddhas, il n'y a plus de réunions. Le Bouddha est assis là, et il envoie seulement de l'énergie seulement.
Sau này thế giới đây cũng thay đổi. Sau này mình làm việc không phải chạy như bây giờ, không cần chạy xe ào ào, ngồi nhà làm đủ đây bây giờ đi tới lần lần.
Et même sur la terre dans l'avenir, on n'a plus besoin de réunions, on reste sur place et on peut travailler à distance.
Une chose que j'ai pas compris, c'est que je voulais parler à un certain moment qu'il y avait des pilotes à différents plans.
Alain có hỏi là thầy con có nói rằng trong Phật giới cũng có Phật cao Phật thấp. Thành Alain vừa thính thưa thầy rằng trong quả Phật thì nó cũng có cái chiều.
Nó cũng có trình độ, có trình độ, có trình độ. Và những người, nếu mà những người hợp tác qua bên nhiệm vụ của Thượng Đế đó, có nhiều Phật làm việc cho Thượng Đế. Bây giờ bắt đầu có nhiều Phật làm việc cho Thượng Đế. Thì cái trình độ đó nó là dũng mạnh hơn. Những người kia mà cứ ngồi thiền ngoài kẹt ở trong
tâm. Oui, il y a, il dit que dans la sphère des Bouddhas, il y a quand même une sorte de hiérarchie spirituelle parce que il dit que la sphère des Bouddhas ne s'assoit là et s'aligne dans la contemplation. Et il y a une partie des Bouddhas qui travaille pour Dieu, à l'œuvre de Dieu. Alors, à ce moment-là, ces Bouddhas-là qui travaillent pour l'œuvre de Dieu sont plus courageux que les autres Bouddhas et certains sont plus élevés que les autres Bouddhas qui ne s'habillent que de
l'extérieur.
Que Dieu et les Bouddhas rayonnent dans tous les pays du monde. Pourquoi n'y a-t-il pas une religion, n'y a-t-il pas une voie dans les différents pays? Pourquoi en France, par exemple, n'y a-t-il pas une voie française? Pourquoi aux États-Unis, n'y a pas une voie des États-Unis? En Afrique, une voie des Africains. Beaucoup de pratiquants français demandent pourquoi une voie qui vient, par exemple, du Vietnam? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule voie?
Alain hỏi rằng tại sao cái đạo di lên xuất phát từ Việt Nam, tại sao không có cái đạo xuất phát tại Pháp, mà đạo xuất phát tại Mỹ, mỗi bên đầu trường khi đầu có ghi cái đạo xuất phát mà tại sao tự nhiên có cái đạo xuất phát tại
Việt Nam? Tất cả quả địa cầu Thượng Đế đã chọn Việt Nam là linh địa, cho nên người Việt Nam phải đau khổ hết sức và chết chấp rất nhiều, chọn đó làm linh địa, rồi những phần hồn thanh nhẹ sẽ quy tụ ở đó mà làm việc tại thế giới ở tương lai.
C'est parce que Dieu a choisi l'Antiquaire comme terre sainte, c'est le Vietnam, et c'est pour ça le peuple vivant dans cette terre fait beaucoup souffrir et meurt en quantité innombrable. C'est pourquoi dans l'avenir, les âmes sont plus purifiées et s'allégées, et ces âmes-là vont travailler pour le monde entier.
Cho nên ở Việt Nam có một chút xíu đó, mà đó nó tương lai nó có đủ hết, không có thiếu gì hết. Có dầu, có lúa, có đủ thứ, chất mỏ, chất gì vàng, đồ có đủ, không có chỗ nào, không có thiếu một món gì trong một mảnh, một địa hạt rất nhỏ, không thiếu món gì ở tương lai.
Il dit qu'il y a tout ça que, il dit dans le futur, même sur une lobe de terre plus petite que le Vietnam, il y aura tous les mines. Tous les mines nécessaires, même
pétrole, des plantations, ça fait tout. Potion, tất cả cái gì cũng có, tout ce qu'on a, mais không có cho người ta dành, không có thành cho, chưa cho là người ta lấy được.
Mais Dieu ne permet pas encore aux puissances dans le monde entier de s'en accaparer.
Cho nên lịch sử cho thấy là Việt Nam biết bao nhiêu siêu cường quốc ta chưa lấy được. Muốn lấy là thiếu nhân tài, mà thiếu nhân tài thì có thiên thần.
Et c'est pourquoi dans l'histoire du Vietnam a démontré qu'il y a beaucoup de puissances étrangères qui voulaient conquérir le Vietnam, mais n'arrive pas. Et chaque fois que le Vietnam manque de leader politique de valeur, à ce moment-là, il y a tout de suite la guerre.
Cho nên, khắp thế giới siêu cường quốc đều dư của Việt Nam. Ngày nay, người chót là Liên Xô.
C'est pourquoi toutes les puissances étrangères ont participé à la guerre au Vietnam. Et actuellement, la dernière puissance, c'est la Russie. Ce sont les Russes au Vietnam.
Sau này, những người đó thức giác mới trở lại kiến thiết Việt Nam.
Et après, toutes ces puissances étrangères qui ont participé à cette guerre du Vietnam, dans l'avenir, une fois qu'ils ont pris conscience, à ce moment-là, elles reviendront, ces puissances étrangères-là, elles reviendront pour reconstruire le Vietnam.
Et
pourquoi dans le futur, il y aura des sites célèbres, qui seront des points d'attraction touristique, tout ça, pour le monde entier, et le monde entier iront au Vietnam pour admirer tous ces sites
pittoresques.
Et le climat va changer, il ne reste que deux saisons seulement, le printemps et l'automne.
Bây giờ bắt đầu đang thay đổi, nghĩa là miền Nam chưa bao giờ lạnh, bây giờ lạnh lắm.
Et maintenant, il commence déjà le changement au Vietnam, parce que, par exemple, le sud Vietnam actuel, il fait déjà frais, déjà maintenant. Alors qu'avant, c'est très chaud, maintenant, il commence à faire frais.
Monsieur Tam, vous croyez à l'inversement des pôles?
Oui, ça va tim dans cái đất đổi cái cực. Et même en Europe, il va changer le climat. Parce que le changement de pôle.
Il y a un refroidissement.
Oui, mais il n'y a pas de changement de pôle. Parce que le jour où il va y avoir un changement de pôle, il va y avoir certainement du chamboulage. C'est un quart de clos. Mais d'ailleurs, la théorie, alors si tu crois à la théorie, que c'est toujours le nord qui domine le sud, et que pour que ce soit le sud qui domine un jour, il faut qu'il devienne le nord.
Phải đổi mà đổi điều hòa khắp thế giới phải đổi là phải sẽ có một trận chiến chết chóc lớn lao.
Il dit que le changement est fait dans le sens de l'harmonie. Et c'est à cause ça que pour revenir à l'état d'harmonie, le monde entier va traverser une période de mort. Et il y a beaucoup de morts.
Des
pratiquants spirituels qui arrivent à rétablir l'ordre à l'intérieur de lui. À ce moment-là, ils seront plus perturbés par ce changement cosmique. C'est pourquoi c'est...
Bớt đồng loạn.
Ça évite beaucoup d'être perturbés.
Bên Tây thì sau này thắng mới lo. Cái đi dầm, sau này mấy chú trẻ lo cho mình lo gì nữa. Thắng là gốc tâm pháp nhiều nhất. Bằng đầu đem cái đạo này ở đây mà đem qua bên Quy Kỳ cũng y không.
Dạ.
Nên bây giờ phải lập lo chỉ đâu đó cho nó đàng hoàng, sau này đứng ngay tiền.
Dạ.
Còn tôi già rồi chỉ ngồi chợ năm nay 60 rồi.
60
rồi. 10 tới rồi.
À, thầy ông Tám thấy cái tương lai sắp phải cuộc rồi.
Đời cuộc thì tương lai đương nhiên nó mới tốt. Dạ. Càng hay nó đánh nó và nó ghét nó là cái bệnh căng xe làm sao chị.
Dạ.
Hồi trước mình cũng bị vụ đó.
Mình bị rồi.
Thằng trên tin thằng dưới.
Dạ. Yeah.
Thằng dưới cũng không tin thằng trên.
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ nó y hệt chứ. Cái tuồng hát bây giờ nó đi diễn.
Có lẽ
nó đi diễn rõ ràng. Yeah.
Nhưng mà
nếu mà nó không vậy là sao cán bộ gặp mình chạy hết.
Dạ. Yeah.
Nghe không? Yeah. Thì nó cũng như xưa á. Quốc gia gỡ ông này ông kia đi học nó đi cha đi luôn hết. Đâu có gì hết.
Nhưng mà tụi nó dường như tụi Nga nó... Anh tính lấy luôn mình bên cái Việt Nam thành ra
đâu lấy chứ, nhưng mà anh có khả năng chịu đựng nổi ha.
Dạ.
Chịu đựng nổi ha.
Dạ.
Cái gì như là cái Hà Nội hồi trước như là nó tin chính phủ nó lắm.
Dạ.
Đồng sống đồng chết.
Dạ.
Nhưng mà ngày nay nó mở con mắt nó vô miền Nam nó dọn ra nó thấy.
Dạ.
tôi tin là anh nói điều mà anh làm ngã bây giờ tôi thấy rõ rồi. Thì cái đó là một số người nó quan trọng hơn số người thì thôi. Số người đó là số người được lưu luyện mà ngày nay thức tỉnh bất hợp đạo. Người đó bị chạy ra rất nhiều. Chạy qua Canada cũng biết bao nhiêu, ngoài Bắc chạy ra nhiều. Và cái đó người muốn xây dựng cán bộ, muốn xây dựng một chiến sĩ là có thể dễ. Chiến sĩ công sản nó dễ
lâu lắm, khó lắm. Rò dẫm
nó khó lắm, thành một chiến sĩ trong hàng ngũ nó hơi dễ. Mà ngày nay bỏ chạy hết. Tôi cũng có thằng cháu đi tham gia hồi 12 tuổi tới giờ nó cũng đi rồi.
Tham
gia lên đâu, không chứ nói. Không phải là nó muốn đi nhưng mà cái công chuyện nó thấy nha. Đường lối nó vì dân, nhưng mà bây giờ không phải vì dân. Mà vì một ông khác, nó đâu có chịu. Phải không? Bởi vì hồi đó giáo dục nó là cách mạng vì dân. Mà bây giờ nó vì một thứ khác nó đâu có chịu. Nó phải bỏ nó đi. Thì cái đứng mình thấy rõ là hồi trước người Việt Nam đánh giặc bên tao đi làm cho Mỹ cùng. Rồi bây giờ để cho Mỹ sụp đổ đi. Cái gì có Mỹ cắt nhà là cũng ăn cắp hết, cái gì cũng lấy hết. Đưa ý hết. Bây giờ mình ở đây chợ gì về, cái gì cũng có hết. Ăn hết rồi cái gì cũng hết. Bây giờ chỉ sửa, Thượng Đế cho mình xuống để học hỏi, để sửa tầm mình tương lai thôi. Xong cái bài dở rồi ra đi, đâu ai ở đây. Cắt hay ra không, cắt không được. Mượn cái tiếng nói để thức tâm mà thôi. Cái tiếng nói không có tiếng nói của mình nữa. Trả lại nha. Lấy một bộ phận ra nói không được. Phải vô ông trời không? Đó, mình mượn cái tiếng nói để thức tâm, mà cái tâm mình đó là một điểm liên quan xong. Mà mình thức tâm mà mình đi, khi mình chết đi bằng cái đó, đi bằng cái đầu. Trên niệm Phật ở đây. Biết Nam Mô Di Đà Phật nguyên lý, Nam Mô Di Đà Phật là nắm được cái chìa khóa phải càn khôn vũ trụ. Nam là lửa anh ha, Ngô không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, cộng cỏ nó cũng bình yên. Mình đi tới đâu mình cũng thay thôi, không bị chờ. Mà không biết niệm Nam Mô Di Đà Phật xuống liền một phụng mệnh, không có lối thoát, ra không được. Cái là tự đi mà. Cái địa ngục mà nó hành hạ đủ thứ hết á. Mình nhẹ mới được đi, còn nặng ở đó. Đáng chịu. Chứ nó hay vô cùng. Tôi được dày công, được khám phá ra được gì, được cống hiến cho tất cả mọi người trước kia rồi thôi. Mà thành công, có người ta tu thiền thành công, người ta mới lập hội này hội kia. Thất bại ai mà như là. Thấy không? Thấy thằng Tây cũng ngồi nhắm mắt, điên. Phải không? Mấy người Mỹ cũng vậy. Mỹ mà Mỹ bác sĩ. Mỹ là Mỹ cấp cơ về thần kinh. Nói cái này nó là trị bệnh mình, cái tụi tôi nó không phải trị bệnh mình. Tụi tôi cho chỉ uống thuốc thần kinh ngủ thôi, nhưng không có trị bệnh mình chứ. À, để chút bác mang gặp thiên.
Như con với thầy
ngủ trưa,
thầy
chỗ đó kìa.
Dạ, thầy con.
Rồi, à, để chút. Hôm nay cũng là một cái niềm vui. Những người đã xa quê hương và không ngờ lại có cơ hội.
Dạ, có cơ hội là gặp nhau.
Đó, thì cái chuyện mà chúng ta được tái ngộ luôn luôn ở quả địa cầu đều đặt trong cái tình cảnh không ngờ. Vậy cho một ngày sau nữa chúng ta sẽ có một tình cảnh không ngờ rồi có tái ngộ ở chỗ vinh quang mà chúng ta ước mong hơn. Đó, mọi người xa quê hương nuôi cái tâm thức làm sao trở về suy sở thương yêu của chính mình. Bây giờ mới làm sao để chúng ta có cơ hội trở về cái căn bản của chính mình trước hết. Vì chúng ta xa quê hương, nó phân tán tinh thần, bấn loạn quá nhiều. Cho nên nhiều anh em đã xa quê hương trong một cách bất tích, nhưng mà cũng đi dòm lại, cũng thấy là thiên lý. Rồi chúng ta thấy chúng ta đang thiếu trật tự trong nội của chính mình. Cho nên mọi người ra đây không nhiều thì ít cũng có sự may mắn và cũng ghi nhận rằng bề trên đã ban bố tình thương cho chúng ta mới có duyên được tái ngộ. Và cái cảnh đó là cái tâm thức của chúng ta phong phú trong tình thương thiên liêng sẵn có của mọi người. Mọi người bây giờ đang mang cái gì của cải hay là cái gì chúng ta đang mang tâm hồn sống trên đất khách quê rồi. Chứ chúng ta không còn cái của cải tạm bỡ như trước kia nữa. chúng ta lại trở về với của cải đời đời là tâm thức phật hồn của chúng ta, thì chúng ta sẽ hòa đồng với các nơi khác nhau. Chúng ta là người Việt Nam đau khổ nhiều nhất, và để học tình thương và đạo đức, xa quê hương, xa nơi chung nhau các chúng, xa những người thương yêu, chúng ta mới thấy rằng tình thương là quý giá. Cho nên ngày nay chúng ta được có cơ hội tái ngộ, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái tình thương đó và tìm hiểu nguyên căn của đấng tạo hóa là thượng đế đã ban bố cho chúng ta có cơ hội để học cái bài tình thương giữa người Việt và người Việt, nhưng họ mới lan rộng ra cái tình thương của nhân loại. Tại sao người Việt Nam bị đau khổ và thấm thía về tình thương hơn? Thì chúng ta đã bị cơ lễ rất nhiều trên mảnh đất mà gây cho huynh đệ bất hợp tác. Cho nên ngày nay ra đi, bây giờ chúng ta phải tìm lại một cái con đường hàn gắn lại tình thương và đạo đức, cái đường thật sự khôi phục lại ở tương lai, và không bao giờ xa nữa, không bao giờ có sự khác biệt nữa. Cho nên mọi người chúng ta đây rồi, ở trong cái nghịch cảnh của xứ lạ quê người, thì chúng ta tự hàn gắn xây dựng lại trật tự của chính mình, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với cái chỗ vinh quang tốt đẹp hơn. Ước mong của mọi chính người Việt Nam đã nghe qua tiên cơ và đã thấy rằng sự may mắn của chúng ta và sự hiện diện hôm nay của chúng ta ở đây, cũng xin thầm nói rằng cảm ơn về trên đã cho chúng ta có cơ hội tìm ngộ cách bất ngờ như thế này. Tôi hy vọng rằng tương lai mọi người biết tu dưỡng nơi tâm tánh và biết hiểu nguyên căn nguồn cội của chính mình, lúc đó chúng ta trở về một cách dễ dãi, không còn sự khó khăn, và thực sự thật không còn sự cách biệt, vì chúng ta đang sống với phần hồn thay vì thấy xác. Trước kia chúng ta vì vật chất mà chia lẽ tình thương huynh đệ, ngày nay chúng ta không có lý do ôm vào vật chất là để tiếp tục sự chia rẽ của tình thương huynh đệ. Chúng ta phải giữ về cái mối duyên thiêng liêng thượng đế đã ban cho chúng ta một nhịp thở đồng, hít vô và thở ra, từ lớn tới nhỏ, từ già tới trẻ, cả càn khôn vũ trụ đều hưởng một cái thanh khí điển công bằng của ngài, mà chúng ta quên trở về với sự thanh nhẹ, và chúng ta ôm lấy sự hằng học cho ngày nay chúng ta, rồi gây sự bực tức, chúng ta mới thức giác rằng cái cảnh đời đời bất diệt trong nội thức của chúng ta chứ không chờ ai ban bố nữa. Cho nên mọi người ở đây sẽ tìm hiểu rồi hiểu cái sự thanh nhẹ và hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta không hít vô thở ra được thì cái bạc tỷ ở bên cũng an chung gì, chúng ta còn cái hơi thở, còn sự sáng suốt, chúng ta phải vun bồi hơi thở và vun bồi sự sáng suốt. Nhưng hậu chúng ta mới ngộ được cái chân lý đời đời bất diệt trong ta và ngoài ta. Cho nên mọi người chúng ta không phải sống với thể xác nữa. Nếu chúng ta còn sống với thể xác, không ai dám đi vượt biên một cách vui được như thế đó. Đã vượt biên đi là con người không còn nghĩ tới thể xác, nhưng nghĩ Phật hồn bất diệt, để thử thách với thiên cơ và tìm hiểu nguyên lý, chúng ta mới trở lại đóng góp cho mảnh đất yêu thương eo hẹp mà thượng đế đã chọn và đã cho chúng ta đi khắp thế giới. Mọi người Việt Nam tuy rằng ở quốc gia nhỏ bé như vậy mà khắp thế giới đều có mặt người Việt Nam để học hỏi, rồi một ngày nào đó sẽ tiêu diệt. Cái tâm thức của người Việt Nam nó khác hơn những người khác, vì người ta đã phong phú vật chất, quên đi tâm linh. Còn chúng ta nhiều phong phú về tâm linh hơn. Cho nên người Việt Nam ra đây nghịch với nhau bao nhiêu rồi cũng xóa bỏ, rồi tay nắm tay một ngày sẽ trở về mảnh đất vui tươi hàng ngày, xuân thu hai mùa. Lúc đó con người bây giờ tình trạng ở Việt Nam cũng lần lượt sẽ thay đổi, về mùa màng mà trước kia nào cũng thay đổi, không khí cũng sẽ thay đổi, tâm người cũng sẽ thay đổi, trẻ thiệt người già bây giờ những người đã ra đây cũng đã thấy rõ. Rồi chúng ta trang ngang về vật chất và trở về với tâm linh, lúc đó chúng ta mới cơ hội tan ngộ và xung họp không còn xa cách nữa. Đau khổ nhiều sẽ hưởng hạnh phúc tương lai nhiều hơn. Nên những vị thành đạo tại thế giới đã ghi lịch sử cho chúng ta thấy rằng những người nào thành đạo đều mang nạn khổ. Thì Thích Ca ra đường tu tìm cái khổ, mà trong cái khổ thì đạt cho hạnh phúc. Tất cả những vị thành đạo đều là ở trong cái khổ đạt cái vinh quang và đời. Mà chúng ta ở mảnh đất đó có chút xíu biết bao nhiêu đạo, không ảnh hưởng được nhiều cũng ảnh hưởng được thôi. gây cái tâm thức chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là thiên liên xuống thế, nhập trong cái xác để học hỏi cái bài sanh lão bệnh tử khổ. Mỗi người phải học, không chấp nhận cũng phải học, tất cả đều phải học rồi tiến qua, chứ không ra những gì cái vĩnh cửu tại mảnh đất thế gian này đâu. Mọi người thì học hết bài rồi sẽ ra đi, chứ ai ở lại được. Cho nên hôm nay có duyên lành tai ngộ, không có gì vui sướng bằng chúng ta cảm nhận được bề trên là ân ban cho chúng ta có một sự hội họp trong tình thương xây dựng, không phải tới đây vì vấn đề ẩm thực nhưng mà vì vấn đề tình thương thiêng liêng tai ngộ bất ngờ mà chúng ta được duyên ngộ tốt đẹp. Mọi người trong cái tâm thức được cởi mở, hiểu nhau nhiều hơn và sẽ bàn bạc cùng nhau để tìm lối thoát cho chúng. Cảm ơn gia chủ và sự hiện diện của quý vị.
Chính là Lương Duy Sinh, tức là Hậu Năng Vô Thiên Vô Đường Vũ Trụ. Thật sự thì trước khi được tiếp quý vị cũng như là Hậu Năng Vô Tôi ở tại đây, tôi nghe, tôi nhớ cái lần trước đó tôi cũng dám uống rượu. Tâm bây giờ cũng có, nhưng mà trước đó từ 12 giờ tôi uống nhiều rượu, chứ tôi cũng bỏ rượu. Thật ra giờ phút này tôi cũng không uống rượu. Thật ra xin mời quý vị cứ tự nhiên mở rượu, muốn uống thứ nào ở trên bàn này á. Xin mời quý vị ngọt, cứ dùng, cũng như là khi nãy tôi nói. Quý vị cứ nghĩ rằng cái nhà này bây giờ là đúng ra thì lúc lại thì phải có uống ốc ta đi tiếp rồi này kia cái nọ, nhưng mà chắc chắn cái chuyện đó là bất hợp pháp rồi, bất hợp pháp hợp pháp với tụi tôi, nhưng mà bất hợp pháp với lữ giác cái chuyện đó thành ra mà không có tổ chức cái chuyện đó. Do đó mình chỉ tổ chức trước
thì ở trong cái môn phái vô vi của mình, tôi đã từng nói chuyện với anh em và đồng thời tôi đã nói rất nhiều về vấn đề đời và đạo song tu. Mà trên cái nghĩa đời á, thì thật sự những thời bây giờ chúng tôi đang còn nặng nhất á, là nặng về thân về quốc gia. Mặc dù ở trong này còn một vài anh em như ông Phi chẳng hạn, ông Chuyển chẳng hạn, anh Điển chẳng hạn, gia đình không có ở đây, tuy nhiên những anh em nó đều chấp nhận ở trong cái nghĩa là chuyện hay xa gia đình này là làm việc sai trời đất nước và mình chấp nhận. Do đó mình làm cái nghĩa đời thì ở trong cái nghĩa đời của cái môn phái của mình dù gì đó lượng sáng xin phép lượng sáng mà tùy quen miệng gọi gọi như vậy, chứ những vị khác thì người tùy gọi gọi này là ông Tám. Mà nói, lát nữa cũng nói chuyện ông Tám nữa. Tại sao có cái chuyện ông Tám đó? Bởi vì có nhiều cái chuyện lạ đời đó. Lát nữa cũng nói chuyện đó nữa. Tuy nhiên bây giờ giải thích anh em ưu tiên. Còn có phần nữa, phần nữa cái chuyện đó trong cái tình hội như vậy nó còn nghĩa mừng mấy năm rồi. Mình từ từ mình cũng tới. Thì anh em muốn hiểu rằng ở trong cái đời, khi mình chấp nhận như vậy, cái nghĩa quốc gia mà bây giờ mình còn nặng. Bởi vì mình đã chấp nhận cái việc gia đình mình thì mình coi là thứ yếu rồi. Bây giờ nghĩa quốc gia như vậy, nếu ở trong diện để chấp nhận thêm cái chuyện làm của mình là trong vô vi này, bây giờ nói riêng đời, xin thưa lưỡng sáng nói riêng đời thôi, thì ở trong cái nghĩa đời đó anh em phải làm bổn phận như thế nào đối với cái nhiệm vụ và cái mục đích mà hiện thời của quốc gia đương đòi hỏi. Mặc dù anh em không có nhiều nhưng mà chỉ tốt có một cái tâm huyết lưỡng sáng thấy như thế nào để lưỡng sáng dạy cho, để anh em thấy rằng khi anh em đã nhập vô cái sự vô vi này để lấy đời mà sống với đạo, lấy đạo mà hòa với đời có, mà anh em không quên cái bổn phận của mình đối với quốc gia.
Cho nên cái chuyện mà anh nói đó là chúng ta phải dồn kỹ mà trước kia chúng ta từ quốc gia, bây giờ ngày nay đến đây cũng như tan rã rồi hội tụ, cái thức hồi sinh nó còn, thấy chưa? Nhưng mà cái thức hồi sinh này nó còn, nó phải làm sao? Thì tu là tu bổ sư, chúng ta mạnh lắm, thấy không? Cuộc chuyện sai lầm của một cuộc đời của con người mà sai lầm rồi nó mệt mỏi, bây giờ phải lập lại, tu bổ sư. cái pháp vô vi này không có từ chối nhiệm vụ của một người đi cứu người, không bao giờ từ chối. Vì lập lại trật tự chúng ta mới làm tốt hơn. Vì chúng ta trước kia chúng ở vị trí đó, chiến đấu đó, nhưng mà chúng ta không gây được lòng tin cho đồng bào của chúng ta. Vì chúng ta thiếu trật tự. Bây giờ chúng ta phải làm một cái hướng tốt đẹp. Và để chúng ta đứng đâu nói chuyện có người nghe, chúng ta lấy hẳn khi ơn của Thượng Đế mà khi ơn của tâm thức của đồng bào. Lúc đó chúng ta mới được khôi phục. Trong phải sách cái xuống về khôi phục xuống chúng ta nhiều lúc ta bỏ ta đi. Bây giờ chúng ta học cái gì đây? Tay không mà chúng ta nói người ta có thể đem xuống, đem ống, đem tàu, đem bề giúp đỡ. Cái người đó phải là người đặc biệt. Cho nên phải lập lại trật tự. Và với kinh nghiệm của quý vị và với cái sự kêu bằng cam kết để cứu nước, đó là tinh thần vĩ đại, nhưng mà phải lập lại trật tự càng tốt hơn nữa, sáng suốt hơn nữa. Mình không phải nhờ đỡ một người nào, trong cái tâm thức mình mở thì đi một góc nào dù cho một người khác giống dân họ cũng có cảm nhận, trong đó họ cũng có thể tình nguyện với tình bạn và họ tham chiến. Cho nên cần phải tu bổ sửa chữa trật tự của chính mình trước hết. Cho nên những người vô duy không sợ chết, sửa lại và thấy nó sống, nó có phần hồn và nó có trách nhiệm thiêng liêng, và đối với đời nó phải thiêng liêng, nó đứng ra nó gánh vác, và gánh vác trong sáng suốt, trong gánh vác trong mưa bụi, rồi lập ra cái sự mất trật tự rồi huynh đệ thiên tạc, nhưng nó không xảy ở tương lai. Cho nên tôi nói đứa con nít 16 tuổi nó vượt biên ra đây, mình muốn thỉnh nó về chánh trị, nó nghe nó biết, nó đã lập. Cho nên mình phải làm một cái gì hay hơn nữa, sáng suốt hơn nữa, để mình vừa sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cho mình nói thì ơi tôi vừa đi phục quốc cái này kia cái nọ, nhưng mà cái gương là mình chưa có sửa đổi, tánh tình mình chưa thay đổi, sự sáng suốt mình không có hơn người ta, thì làm sao mình trở về trong lúc mình chưa có gì. Cây tê cũng chưa có nữa. Thì làm thế nào? Cho nên mình luôn luôn đứng trong tay không mà trật tự. Lúc đó mình thấy là Thượng Đế đã chuyển cho cái người cây tê thắng cho thằng súng máy. Cái chuyện đó là thế gian không có. Cái cuộc chiến lạ lùng mà thế gian không có. Bây giờ chúng ta ngồi đây biết bao nhiêu khi giao, biết bao nhiêu tàu về mà bỏ chạy, tại sao? Thấy ngu muội không? Tôi là người bị cải tạo, ở trong trại cải tạo đại quý thiếu tá được, đâu phải ngu bác sĩ, đâu phải ngu, mà cái mấy thằng con lý quản lý mà không dám chạy, có phải đứng trên chuyện không? Cho nên mình phải tìm là cái tại sao để mình trở về với thực chất đó, thì lúc đó mình mới có cơ hội được, mình mới làm việc được. Chứ bây giờ mình nói, biết tôi chết ăn cũng gì, chết không sao, dẫn đi chết mà chết vô ích, không có lợi. Một người với chúng ta về phải bằng nuôi người hồi xưa. Nhưng anh đứng đâu anh nói chuyện phải có sự cảm ứng cho anh nghe. Nhưng mà cái energy của anh rồi dào, đầy đủ, không thiếu thốn, lùi điểm của mình. Và bây giờ chúng ta ra đây mà chúng ta còn hao phí energy và không lặp lại cái lùi điểm của chính mình thì thế nào? Thế không? Thì chúng ta là cơ gạt mà thôi. Thế bây giờ mình hô hào nữa, rốt cuộc mình không về, không có sai được. Cho nên những cái energy là quan trọng. Cũng vì là con người mà thằng đó lại nói con ta nghe, mà mình nói không con ta nghe. Tại sao bây giờ mình tìm cái sức đó để mình làm, để mình khôi phục. Cho nên Việt Nam có nói cầu bất chiến tự nhiên. Nhưng mà phải làm. Không làm, không tu bổ, sửa chữa, không xây dựng, không có bao giờ làm được. Bây giờ cho mình vô súng gì cũng luyện rồi. Cái thằng ta súng nó không tin mình nữa. Sao không? Đừng có nói đồng bào nó không góp với mình. Cho nên chúng ta tu rồi tự nhiên nó phải theo. Bởi vì sự sáng suốt của mình, mình có lập trường rõ ràng, và mình cho thấy rằng nó cứu nó và cứu ta. Thì mỗi người chúng ta đồng tự cứu rồi sẽ khôi phục. Hỏi cái đường nào chắc chắn, đường nào bền vững hơn. Cho nên bây giờ nghe cảnh sát là mạnh nè. Tôi có 1,000 cảnh sát, mà một sự đồng bào phản 1,000 cảnh sát bỏ không ăn chung, mình tính bài toán thấy rồi. Sao? Nó có cái quản lý, thì quản lý để có chứng cơ. Cho nên đưa mình ra đi để học rồi sẽ đưa mình trở về. Bây giờ mình chỉ tu bổ sửa chữa thôi. Đâu đó cho nó sáng suốt để mình về, mình có nhiệm vụ mình nhiệm vụ mình sáng suốt hơn xưa, không phải ngu muội hơn xưa nữa. Cho nên phải tránh tất cả những cái gì mà đối với cơ bản chúng ta không được không. Phải tránh sớm thức giác chừng nào, bởi vì kinh nghiệm của chúng ta nó quý báu, cái tuổi mới cơ thanh nó không có biết được. Chúng ta đã gặp bao nhiêu cảnh chiến tại cái mảnh đất eo hẹp này, rồi chúng ta bị cảnh ly hương và chúng thấy những chứng kiến những cảnh ly kỳ. Chúng ta phải dưỡng lại cái tâm energy, là cái luồng điện của mình, cái khả năng sẵn có của mình để công hiến cho mọi người trước khi chúng ta lìa thế, chứ không nên hủy diệt cái cơ thể này rất ổn quý báu. Cho nên tại sao tôi ra đây tôi có quyền hưởng, mà tôi có đi chơi, tôi đi nhậu, tôi thấy gì bạn bè đó tôi không làm, tôi phải ăn chơi. Bởi tôi thấy cái sự thanh cao của Thượng Đế cho tôi nhiều hơn cái này, những cái này không có giá trị gì đâu với tôi. Cho nên tôi phải giữ cái phần đó để tôi về một ngày nào đó tôi sẽ cung phụng thật sự, thay vì nói ua ua không làm. Cho nên khắp thế giới tôi đi qua, đi Mỹ, đi các nơi, cũng những nhà, những bậc tướng, những bậc ta này kia hồi xưa, bây giờ họ tu là họ thấy phải lập lại trật tự, không lập lại trật tự nghĩa là trừ nhiều vấn đề bất chính mà. À, nói ông nói ông kia ông phát cờ tôi chạy về, nhưng mà tôi không đi nửa đường, tôi không tin ông, tôi bảo tôi chạy làm gì nữa, tôi phải trở lại thật sự sáng suốt cái này. Lúc đó thì vấn đề chính nghĩa với nhau rồi, không có lường gạt với nhau, vì tôi đã thống nhất tôi rồi, tôi đã có tham của anh nữa. Thấy không? Thì lúc đó mới chỉ là lúc đó là lúc là chuyện. Cho nên cái vô vi này nó đâu có xa cái đời. Trong đời có đạo không có cha mẹ lấy gì có mình. Thấy không? Không có tình thương của nhân loại lấy gì có quần áo bằng. Mình đâu có bỏ đời rồi, nhưng mà mình sống trong đời. Và mình sống trong cần thiết, và mình không sống với những gì không cần thiết. Mình thức giác cái chuyện đó. Nếu muốn tổ chức, muốn khôi phục, muốn làm một cái tình thế gì, phải hợp tình, hợp lý. Người Việt Nam được học tập. Những chiến sĩ đã học được. Những cái bài cay đắng nhất, thế giới chưa từng học được, thì đã học được. Thế giới lắp lại theo vô duy trật tự rồi. Xin chứ hoa. Thấy không? Đi về ở góc nào mình nói đồng bào cũng chứ không có cái vụ mình mở miệng hay nói mình xạo. Bởi vì mình nói ngon nhưng mà mình làm không ngon. Bây giờ mình không có vụ đó, không có vụ đó. Thành ra phải lập lại trật tự. Cái thứ nhất là cái sức khỏe, sức khỏe khỏe để bảo vệ cuốn sách này. Vừa đọc giờ này cuốn sách này quý, mấy anh này đã đó. Thì tôi đi ra cũng quý lắm, bởi vì tôi vượt qua cái tình cảm thế nào về tôi nói lại thôi, người ta nghe, ta đứng xung quanh nghe, mà với bình tĩnh của tôi. Mà tôi phải có cái luồng thanh nhiễm để cảm hóa cái từ tâm của mọi người.
Tính lửa sáng ở thì cũng ba lần trên phương diện là một người anh, sau đó ở trong cái vấn đề một bữa ăn cơm được gần lửa sáng nói chuyện, nói về vấn đề lập lại cái trật tự. Cái chuyện đó chính ở trong cái cá nhân anh em chúng tôi ở bên đây đó, thì cũng hiểu rõ về vấn đề là do nó cái sự hỗn mang, mà do nó trời đất sắp đặt trên trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với 1 triệu quân như vậy thì chắc chắn là không có thể mà có cái chuyện xảy ra để cộng sản dễ dàng mà chiếm miền Nam sau năm 1975. Cái chuyện đó chúng ta đã hiểu. Bây giờ nói đến vấn đề lập trật tự để chúng ta trở về, Lưỡng Sáng có nói rằng cái sự đó với tôi ở trong tình nghĩa em út, Lưỡng Sáng có nói mình lập trật tự. Và trong tình nghĩa khi Lưỡng Sáng muốn nói để cho tất cả bạn đạo và những người khác biết để lập cái trật tự, thì tôi cũng có được nghe cộng chung tất cả trong cái chuyến đến tôi lui rồi này, Lưỡng Sáng đã nói 3 lần thì tôi hiểu. Nhưng mà trong sự hiểu đó chúng tôi còn hơi mơ hồ rằng trong cái sự lập trật tự đó trên phương diện Lưỡng Sáng hiểu như vậy, và chúng tôi là những người ở trên khía cạnh bây giờ còn nặng về đời, lo về vấn đề của quốc, chúng tôi lập trật tự phải lập trật tự như thế nào. Và giờ đặt khía cạnh thêm nữa để tôi xin đại diện cho vợ của tôi là bạn đạo ở trong cái sự đương tu này, xin hỏi rằng trong lập trật tự đó thì những bạn đạo ở trong vô vi của chúng mình cái sinh được vui vẻ mà dùng cái chữ đó cho nó được rộng nghĩa hơn, thì bản đạo của chúng mình phải làm cái gì ở trong cái sự lập trật tự đó? Tu học. Bây giờ mọi người đang tu là lập lại trật tự chính mình,
cho bản thân mình,
cho bản thân mình,
cho bản thân mình,
cho rồi mới là ảnh hưởng người khác và hợp tác với người khác. Trong này không có trật tự, bây giờ có làm cái gì cũng là xảo trá mà thôi, không có thật.
Có nghĩa Lưỡng Sáng nói vậy là bản thân mình phải trật tự trước,
trật tự
rồi sau đó khi mình hoàn bị cái trật tự trong bản thân mình rồi, mình sẽ đem cái trật tự bản thân mình để mình phổ biến với những người xung quanh mình.
Đó.
Người thân phổ biến trước, người sau phổ biến sau.
Đó.
Từ từ cái trật tự đó để cho tất cả những người nào có lòng yêu nước và nghĩ tới quê hương đều nghĩ tới cái trật tự đó và mến yêu tới quê hương để nghĩ tới ngày trở về.
Lúc ra đi là cùng đi.
Dạ. Lúc trở về thì cũng phải cùng trở về, nhưng mà cùng trở về phải đồng tâm hiệp trí và nằm ở trong cái trật tự, cái kỷ luật đó của nhân sinh quan, của cái sự sống ở trong xã hội. Đó là tên
thiên liên thực chất, chứ không có cái xảo trá lẫn nhau.
Dạ, không còn xảo trá nữa. Nhưng mà
người tu học là vậy.
Lưỡng sáng để cho chúng tôi có thêm một phần can đảm ở trong cái vấn đề mà để anh em chúng tôi để tiến bước đi. Thì xin Lưỡng Sáng, sau khi nghiên cứu tình hình trên thế giới cũng như tất cả những cái tâm linh mà trời đất đã phú cho Lưỡng Sáng được hiểu biết những cái chuyện cao siêu hơn chúng tôi, Lưỡng Sáng thấy rằng ở trong con đường đi để tạo lập lại một cái nước Việt Nam không cộng sản đó, chúng tôi có cơ thành công hay không? Nếu chúng tôi sẽ lập cái trật tự và chúng tôi cố gắng chúng tôi làm, xin Lưỡng Sáng cho chúng tôi biết
ý, biết một cái thời cuộc phải biết một cái bệnh cũng như một vị bác sĩ phân tích rất rõ. Hồi xưa quốc gia mang cái bệnh nan y là căn cơ tự nó rã, rồi bây giờ chúng ta dòm lại cái chú này vô, chú cũng mang cái bệnh truyền nhiễm nữa, thì bây giờ chúng ta thấy rõ nay sinh chỗ này cục, mai sinh chỗ kia cục. Nói về y học thì do cảnh Việt Nam thôi, thì cái tình cảnh nó sẽ biến chuyển cho đến nỗi kêu mà dân giết dân, cán bộ giết cán bộ. Lúc đó các bạn thấy cái hạ mà cái bài hát nó sẽ đi theo đó, nó đương đóng tuồng, đương đóng tuồng rõ ràng đây là cái hạ mà nó cũng y như cái bài, cái tuồng hát mà chúng ta ra đi. Rồi bây giờ họ cũng bắt đầu ra đi, bắt đầu ra đi rồi, không phải bắt đầu đi rồi, đi rất nhiều và tiếp tục đi mà không biết đi đâu. Đó thì cái tình trạng đó nó hát y như cái tuồng hát trước kia của chúng ta. Nói tuồng hát thì cái vị ngồi để dòm thấy rất rõ tuồng hát, rồi nó sẽ loạn lên một cái là yên không có gì nữa, chứ mà nhà thì vừa sụp đổ không còn gì. Cho nên câu lúc đó mới thấy rằng câu chết bảy còn ba, chết hai còn một. Hàng ngày hàng giờ chúng ta ở đây cái chết chấp vật nhiều, không có ngưng đâu. Cho nên nói sơ sơ về thời cuộc chút xíu để quý vị tự nghiên cứu và tự tìm hiểu, thấy cái tâm chuyện nó sẽ hiện ra trước mắt trong tâm thức của quý vị. Mỗi tin tức mỗi ngày thì khắp thế giới họ cũng hướng về mà chờ cái cơ hội mà giải tỏa rồi, khắp thế giới cũng tới trở lại kiến thiết Việt Nam, không có ai bỏ Việt Nam. Thì mảnh đất đó không thiếu một cái gì hết, không thiếu một món gì hết. Cho nên những siêu cường quốc đã đến Việt Nam chưa có lấy được cái gì đó, vẫn còn nguôi. Nhưng mà biết được thiên cơ, biết được thượng đế, sau này dân Việt Nam mới tu nhiều, tu rất nhiều. Bây giờ bắt đầu đã tu thiền rất nhiều, vì không nói được, không đàm luận, không tỏ cùng ai bằng tự mình cứu mình, chỉ còn một hơi thở thôi, sống trong hơi thở hàng ngày hàng giờ, chứ không có nghe cái dư luận bề ngoài nữa. Những người đang sống ở vùng cộng sản Việt Nam, kể cả miền Bắc tới miền Nam cũng tâm đồng trong cái tâm trạng đó. Cho nên cái chuyện đó thì nói sơ sơ thì mọi người cũng có thể hiểu rõ và sẽ bình tâm lo tu để xem cái tuần hát nó diễn và tập nào.
sẽ có, không lâu đâu. Tôi không nắm được cái quyền thượng đế mà tôi nói ngày giờ được, nhưng mà tôi biết là không lâu.
Nhưng mà
ngay ở Việt Nam tôi cũng nói vậy.
Nhưng mà tình nghĩa lưỡng sáng thì đáng lẽ ra đó, thì khi lưỡng sáng đã nói dứt câu đó, tôi xin ra lệnh cho bà xã tôi với mấy đứa con là bắt đầu dọn đồ ăn ra. Tuy nhiên nếu mà dứt như vậy thì nó lại ra đâm ra nó mất cái sự mà hiểu biết của mình khi mình muốn đào sâu hiểu rộng để hiểu thêm ở trong vấn đề. Thì tôi xin trình bày như thế này, ở trong số anh em quỷ niệm cũng như cá nhân tôi muốn hiểu về vấn đề đời đạo song tu cho nó thật sâu thật rộng để chúng tôi dịch con đường của chúng tôi. Mà trên phương diện đời lưỡng sáng đã nói như vậy, thì ở trong cái vấn đề mà khi mà nói về cái chuyện đời lưỡng sáng nói, chúng tôi rất hiểu gần 80% và chúng tôi xin chấp nhận cái việc đó. Tuy nhiên còn 20% mà lưỡng sáng nói cái điểm như thế này: chúng ta cứ tự tu rồi chúng ta sẽ thấy. Thì chúng tôi lại có quan điểm mà chính chúng tôi được bàn cả rất nhiều ở trong các phương diện mà chúng ta tự tu, chúng ta luyện bản thân chúng ta để chúng ta thiền, chúng ta pháp luân thường chuyển, chúng ta sơ hồn, chúng ta làm tất cả mọi việc để chúng ta gom hết tam bảo để trở thành xá lợi đã phá vừa quan để tam qua tụi những người chúng ta đi đó. Thì trong cái việc chúng ta đi đó, thì trong khía cạnh chúng ta thấy cá nhân của mỗi người, chúng ta thấy chỉ lợi ích cho cá nhân mà thôi. Do đó chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi muốn xin lưỡng sáng chỉ chúng tôi con đường. Vì chúng tôi bây giờ, chúng tôi là những người muốn làm, mà làm cái việc chúng tôi không muốn lợi ích cho cá nhân chúng tôi nữa, mà chúng tôi muốn làm những cái việc gì quyết định xung quanh phải có lợi ích.
Nếu không có lợi ích của cá nhân không có sáng suốt thì quần chúng sẽ đuôi luôn. Cho nên làm lại cái sáng suốt của cá nhân mới cùng ưng được quần chúng.
Rồi chúng
đó là thật sự.
Nhưng mà chúng ta có bao nhiêu lâu?
Phải có cái khí giới
của cá nhân.
Cá nhân. Đó. Còn cá nhân chưa có khí giới là chỉ đường đặt đường dài cho họ.
Nhưng mà chúng tôi sẽ bao lâu chúng tôi sẽ đạt thành
cái đó lưỡng sáng để chúng tôi làm? Sự hành chuyển của cá nhân. Đó đây nói rằng bỏ rượu thì tu, nhưng mà tu hai bữa chơi nó lâu quá mà bỏ nó tội.
Cũng hơi uổng,
tội
uổng, bỏ nó tay thì ngon quá.
Cho nên cái đó là cái ý chí là cái dứt khoát. Dứt khoát hay là không? Muốn cứu mình để cứu người, cứu ta để cứu dân. Phải nhớ cái tinh thần đó. Vì chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta là đại diện Thượng Đế, đại diện ông trời để cứu dân Ngài, cứu con Ngài đang lâm nạn. Bây giờ chúng ta hy sinh đạt khóa này không? Tôi đương nhiên phải chuyện giờ. Cái pháp của chúng tôi phải chuyện giờ. Bực lãnh đạo trở lên, không có tầm thường. Quý vị tu rồi, quý vị thấy sự sáng suốt quý vị đạt được rồi, quý vị sẽ tu như pháp, nơi pháp giới, đối xử trong gia đình. Tất cả con em đều tiến triển và đi về trước giới cho phải tầm thường. Tự nhiên thay chuyển của trước giới, sáng suốt vô cùng. Đó, lúc đó, quý vị luyện đi đâu lấy tịch thần luyện xem xét cái con tạo rồi. Tôi nói thiệt, chính tôi là thằng được liên như con cải đạo rồi. Tất cả lính là đều phải học những bài vở của tôi, không phải là học được chân trị của nó. Mỗi đứa lãnh cuốn tập là quý lắm, phải tự luyện với bác sáng hỏi phải tính. Tôi làm bài đưa cho nó học, đứa này trình bài đây thì học xuyên qua biết bị chữ cũng được làm gì đó. Một người như vậy mà chúng ta có nhiều người như vậy thì cần thế giới gì đánh người ta
thành công.
Cái chuyện làm là vĩ đại. Và với sự kinh nghiệm của chúng ta, với sự về xéo chúng ta đã lãnh hội được chuyện đời và tâm thức của chúng ta hướng về thực hiện những sự sáng suốt thay vì động loạn. Mình nói phải làm, mình nói rằng tôi yêu nước, hứa với dân tộc là tôi sẽ thực hiện tất cả những cái gì hạnh hy sinh tôi cao siêu nhất đem ra công hiến cho mọi người. Phải sửa mình chứ hết. Cái điểm quan trọng ảnh hưởng vô cùng, đi tới đâu mình cũng sử dụng. Ăn một buổi cũng vui, không cũng vui, mà tiến mãi mãi. Đi tới đâu đánh thức tâm linh của họ. Thì căn bản tâm linh của con người là bất diệt. Chúng ta trở về với cảnh bất diệt, chúng ta mới tiến. Vì tại sao nó một khối dị vật trần trượt tâm trí hỗn ảo, một rốt cuộc nó phải thang trời sát đất. Sau khi nó có cái tập quán tự đầy lấy nó rồi, nó thang trời sát đất. Mình là người tâm cứu, mình muốn cứu nó mình sẽ cứu mình. Mỗi đứa nó cũng có tâm linh hết. Rồi bây giờ mình đi hẳn vào biển giới tâm linh, hỏi cho mình chiến thắng hay chiến bại.